Kính chào các tín hữu, chào chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 29 tháng 5 năm 2019. Trước hết là về một vài tin tức về nước Mỹ. Đảng tranh giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ Mỹ đang chuyển sang cái thế gọi là Đảng Cộng Hòa của ông Trump tấn công và Đảng Dân Chủ xã hội chủ nghĩa đang lùi bước. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói của Đài Tiếng Nói nước Nga chợ đề là công tố viên đặc biệt trong vụ án Nga Robert Mueller tuyên bố từ chức. Tức là ông Mueller này, ông được Đảng Quốc hội Mỹ, cả cái Đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ triệu tập để làm cuộc điều tra xem rằng thì trong cuộc bầu cử năm 2016 Nga có thò tay vào cuộc bầu cử và có thông đồng với ông Donald Trump để làm cho ông thắng cử hay không. Thì ông Mueller đã kết luận rằng Nga có xía vào bầu cử của Mỹ và cũng có âm mưu là thông đồng với cái phe cái Đảng Cộng hòa của ông Trump để mà quấy rối cái bầu cử, nhưng mà không có chứng minh được là có sự thông đồng. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói nước Nga. Công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Robert Mueller đã tuyên bố chính thức đóng cửa văn phòng công tố viên đặc biệt và ra khỏi Bộ Tư pháp. Hồi tháng 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố phiên bản chỉnh sửa bản báo cáo của công tố viên đặc biệt Mueller về cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm. Thì đưa sang với Bộ Tư pháp, thì Bộ Tư pháp của ông Donald Trump lại chỉnh sửa và xóa đi những cái thông tin mà có nhạy cảm dính líu đến an ninh quốc gia và Đảng Dân Chủ. Tại không được thầy nói bây giờ, không công bố hết. Và bây giờ ông Bộ trưởng Tư pháp của ông Trump bèn công bố ra là những cái thông tin nhưng mà gọi là nhạy cảm mà ông ấy xóa đi là nó liên hệ đến cái việc mà Đảng Dân Chủ của bà Hillary là mưu toan với tình báo của Trung Cộng về những cái việc thông đồng Nga này thì kia các thứ để là chuẩn bị là đánh phá ông Trump từ khi ông còn đang tranh cử. Bây giờ tôi bố ra thì anh Đảng Dân Chủ đâm ra này ngọng miệng, người ta giấu đi thì người ta không muốn tố cáo cái đó ra, mà anh cứ đòi tố cáo ra, anh đòi công bố ra thì lúc người ta công bố ra là rất là có hại cho anh. Đấy là tin cuối cùng về cái chuyện đảng tranh giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa do hai bàn tay cộng sản sống sót nó thò vào, nó chia nhau ra để nó gây chia rẽ cho nước Mỹ. Và nước Mỹ tiếp tục mắc mưu gây chia rẽ thì là một cái sơ sót rất lớn của nền dân chủ Mỹ. Bây giờ đến tin tức của nước Mỹ nữa là ông Donald Trump, ông đang bị Đảng Dân Chủ cản trở về việc xây dựng biên giới, và Đảng Dân Chủ đã đưa ra đủ các thứ loại để cản trở mà cản trở không nổi, và chứng tỏ rằng người dân Mỹ người ta ủng hộ cái việc ông xây tường. Và đây là cái thông tin nữa của đài RFV Pháp ngày 28 tháng 5 cho thấy rằng dân Mỹ ủng hộ ông Donald Trump việc xây tường biên giới ngăn cản cách Mexico như thế nào. Bản tin cho biết là người ủng hộ Tổng thống Mỹ tự xây tường biên giới với Mexico. Một cựu binh sĩ Mỹ hôm qua 27 tháng 5 2019 bắt đầu tự xây một đoạn tường biên giới với Mexico. Đoạn tường này được xây nhờ khoản đóng góp trực tuyến từ những người hâm mộ Tổng thống Trump. Ông Jeff Allen, định cư tại bang New Mexico, là người đứng ra chỉ đạo thi công dự án này. Ông cũng cho biết kinh phí xây dựng đến từ công ty We Build the Wall, dịch ra là chúng ta xây tường. góp vốn cho người ta lập ra một công ty gọi là công ty chúng ta xây tường. Trong cái hội đồng cố vấn của công ty này thì có ông Steve Bannon, cựu cố vấn cực hữu của ông Donald Trump. Và tình hình nước Mỹ như thế thì cái việc đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản trên toàn thế giới tiếp tục, và chúng ta không thể bỏ qua được Venezuela là cái nước ở châu Mỹ Latin. Bản tin của đài Đại Kỷ Nguyên ngày 28 tháng 5 2019 cho biết là khủng hoảng Venezuela ngày 27 tháng 5, chính quyền Maduro bị gọi ra hầu tòa vì nợ tiền thuê nhà. Anh ấy đi vào kinh tế thị trường mà lại theo mô hình chủ nghĩa xã hội cộng sản, cho nên nước Venezuela đang là một nước giàu tài nguyên, giàu hỏa và giàu có và dân chủ bị cộng hòa cộng sản, biệt chủ nghĩa xã hội cộng sản nó đảo chánh, mà nó đảo chánh có mười mười mấy năm, nó biến nước Venezuela thành một cái nước nghèo đói. Và tòa đại sứ ở nước ngoài mà thuê nhà để làm tòa đại sứ và đến bao nhiêu năm không trả tiền, bây giờ bỏ về người ta đài tiền. Chủ sở hữu căn nhà ở Canberra mà Venezuela thuê làm đại sứ quán tại Úc đã đệ đơn kiện chính phủ Maduro vì phái đoàn ngoại giao nước này chưa trả hàng nghìn đô tiền thuê nhà. Trong các tài liệu tại phiên điều trần ở tòa phúc thẩm dân sự và hành chính ACT, gia đình Rosa nói rằng từ năm 2007, nước Cộng hòa Nam Mỹ, tức là Venezuela, đã bắt đầu chậm thanh toán các khoản nợ và cuối cùng phải rời khỏi trụ sở này. Và bản tin cũng không quên nhắc lại là Australia, Úc cùng với hàng chục quốc gia khác từ chối công nhận Maduro và ủng hộ Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido là Tổng thống lâm thời tại Venezuela. Chủ nghĩa xã hội cộng sản nó quái đản lắm. Bây giờ cũng về Venezuela thì một số nước châu Mỹ Latin có thái độ rõ ràng đối với nước Venezuela chủ nghĩa xã hội cộng sản. Bản tin ngày hôm nay 29 tháng 5 của đài Tiếng nói Hoa Kỳ, nhóm Lima là cái một số nước Latin America đó, sắp thảo luận về khủng hoảng Venezuela. Khối khu vực mang tên nhóm Lima vốn ủng hộ phe đối lập ở nước Venezuela đang khủng hoảng sẽ họp tại Guatemala vào ngày 6 tháng 6. Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết hôm 28 tháng 5, nhóm này bao gồm hàng chục nước, trong đó có Canada, Brazil, Argentina và Chile, đã công nhận lãnh đạo đối lập ở Venezuela là ông Juan Guaido là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela và yêu cầu Tổng thống theo chủ nghĩa xã hội Nicolas Maduro từ chức. Ngoại trưởng Freeland nói với các nhà lập pháp hôm 28 tháng 5 rằng tình hình ở Venezuela là một thảm họa, chế độ Maduro đang phá hủy một cách có hệ thống và cố ý nền dân chủ Venezuela. Và bà Frida cho biết thêm 3 thành viên trong nhóm Lima là Canada, Chile và Peru sẽ gặp nhóm liên lạc quốc tế về Venezuela tại New York vào ngày 3 tháng 6 để tiếp tục công việc của chúng tôi đối với các đối tác quốc tế. Ngoại trưởng Canada cũng cho hay đã thảo luận khủng hoảng Venezuela với Ngoại trưởng Mike Pompeo của Mỹ hôm 28 tháng 5. Thế giới tự do dân chủ có thái độ với thế giới xã hội chủ nghĩa cộng sản như thế nào? Bây giờ đến tình hình Âu Châu. Bản tin ngày 28 tháng 5 2019 của đài RFI Pháp bầu Nghị viện châu Âu, Macron là Tổng thống Pháp và phe thân châu Âu thắng lớn. Châu Âu kháng chiến trong ngoặc kép, dân túy thắng nhỏ thua to, trào lưu bảo vệ hành tinh lên điểm. Phe thân châu Âu và Tổng thống Pháp là pháo đài cản đường liên minh bài châu Âu. Mê hồn trận công nghệ của Donald Trump trong thương chiến Mỹ-Trung là những chủ đề chính trên báo Pháp ngày 28 tháng 5 2019. 48 giờ sau kết quả bầu cử nghị viện châu Âu, một luồng gió hưng phấn tràn ngập báo chí Pháp. Một người đàn ông phanh ngực hãnh diện với lá cờ xanh dương 12 ngôi sao của châu Âu, minh họa của Liberation. Lá cờ này biến thành màu xanh lá cây trên báo La Croix. Tổng thống Macron muốn khai thác sức bật của bầu cử châu Âu để tiếp tục cải cách. Đó là tựa của Le Figaro bên cạnh bức ảnh cặp lãnh đạo hành pháp thần sắc tươi tỉnh. Châu Âu bật dậy. Theo nhật báo Liberation, trái với những dự báo bi quan, châu Âu hấp hối, cuối cùng châu lục này đã chiến thắng. Tỷ lệ cử tri đi bầu tăng cao, phe công kích châu Âu bị chặn đứng, phong trào bảo vệ môi trường lên điểm. Liên hiệp châu Âu bị xem là thoái trào đã bật dậy. Một trong những điểm son là trào lưu bảo vệ môi trường nương theo cuộc vận động toàn cầu khởi đi từ giới trẻ và vùng Bắc Âu đã giúp cho các đảng xanh ở châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, tăng gấp đôi số nghị sĩ. Cũng về vấn đề nghị viện châu Âu thì bản tin ngày 27 tháng 5 của Đài RFI Pháp là diện mạo nghị viện châu Âu thay đổi sau bầu cử 2019. Đợt bầu cử nghị viện châu Âu đã kết thúc ngày 26 tháng 5 2019 với cuộc bỏ phiếu tại 21 thành viên còn lại của Liên Hiệp. Phong trào dân túy trỗi dậy mạnh mẽ tại nhiều nơi. Tuy trào lưu ủng hộ châu Âu vẫn còn thắng thế, nhưng cho tương quan lực lượng trên chính trường châu Âu đã có những thay đổi sâu sắc và đầy phức tạp. Hai xu hướng vốn chủ đạo là liên minh cánh hữu PPE, tức là tập hợp Đảng Nhân dân châu Âu, và cánh tả SND, tức là Xã hội và Dân chủ, liên kết với nhau lãnh đạo nghị trường châu Âu trong nhiều năm qua, tuy vẫn chiếm số đông. Tức là PPE chiếm 180 ghế và SND 150 ghế, nhưng không có được đa số tuyệt đối cần thiết 376 nghị sĩ để có thể áp đặt thông qua các dự luật. Theo AFP, với một quang cảnh chính trị vỡ vụn thành từng mảng, các luật chơi trong nghị trường sẽ bị thay đổi theo. Việc tìm kiếm đồng thuận sẽ càng phức tạp hơn, bất kể là những dự án cải cách lớn trong việc phân chia các vị trí lãnh đạo. Bây giờ đến nước Anh cũng đang rắc rối về vấn đề Brexit phải ra khỏi Liên Âu hay không. Để bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bầu cử Anh, xã hội chủ nghĩa thua cả động vật và cướp biển, tức là phe xã hội chủ nghĩa thua. Mà blogger Nguyễn Hùng viết cho đài blog Tiếng Nói Hoa Kỳ nói là xã hội chủ nghĩa thua cả động vật và cướp biển. Số phiếu Đảng Xã hội Chủ nghĩa Anh thu được chỉ vỏn vẹn 3.505 phiếu so với con số gần 5,3 triệu phiếu của Đảng Về Nhất. Cái đảng gọi là The Brexit Party, cái đảng mà chủ trương là ra khỏi Liên Âu đó, vốn là đảng mới được lập ra với đường lối nhanh chóng đưa nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Tổng cộng có 22 đảng cùng các ủy viên độc lập tham gia bầu cử nghị viện châu Âu. Lại cũng là nghị viện châu Âu. Nước Anh cũng gần giống Hoa Kỳ ở chỗ chỉ có hai đảng chính thay nhau cầm quyền là chủ yếu. Đảng Dân Chủ Tự Do, đảng lớn thứ ba ở Anh trong hầu hết các cuộc bầu cử nghị viện, cách đây vài năm cũng được đảng bảo thủ mời vào chính phủ liên minh khi phe bảo thủ không đạt được đa số phiếu trong nghị viện để lập chính phủ. Thế ra là, tức là cái phe mà ra khỏi Liên Âu có vẻ yếu thế trong cái bầu cử này. Bây giờ đến nước Nga. Đài RFI Pháp ngày 28 tháng 5 tin vắn tham nhũng quy mô lớn trong ngành không gian vũ trụ Nga. Trong bản báo cáo được công bố vào giữa tháng 5 2019, lãnh đạo Ủy ban điều tra Alexander Bastrykin cho biết vài tỷ rúp đã bị ăn cắp trong nội bộ tập đoàn nhà nước Roscosmos. Nhiều lãnh đạo đang ngồi tù và một quan chức bỏ trốn ra nước ngoài. Từ nhiều năm nay, Nga tìm cách khôi phục ngành công nghiệp từng là niềm tự hào của Liên bang Xô Viết, nhưng nạn biển thủ công quỹ đầu tư cho ngành không gian đã làm hoen ố tham vọng của Nga. Cộng sản sống sót nó như thế đó. Bây giờ đài Tiếng Nói Nước Nga cũng lại la làng về cái ngày 28 tháng 5 2019 là nhân viên ngoại giao Nga thuộc phái bộ Liên Hợp Quốc tại Kosovo bị thương nghiêm trọng ở đầu, theo bị đánh chạy. nhân viên ngoại giao Nga thuộc phái bộ Liên Hợp Quốc tại Kosovo, tức là tại một nước ở Đông Âu đó, là tên là Michael Krasnochekov, bị cảnh sát Kosovo gây thương tích nặng nề trong thời gian bị giam giữ. Bị chắc là anh ấy là gián điệp hay gì đó, anh bị cảnh sát bắt sự gây thương tích. Bây giờ anh Nga anh la làng. Bác sĩ của ông Michael nói rằng anh ấy bị thương ở đầu và vỡ xương sọ gò má, chấn thương rất nghiêm trọng. Đây là hệ quả từ cú đánh trực tiếp vào đầu, dù người đàn ông này không thể được không hề được trang bị vũ khí. Như báo cáo trước đó của phái bộ Liên Hợp Quốc tại Kosovo, vào sáng thứ ba, cảnh sát Kosovo Albania đã bắt giữ hai thành viên của phái bộ thành viên của phái bộ mà bị nước bắt, sau được đưa đến bệnh viện với thương tích. Đại sứ quán Nga tại Belgrade xác nhận rằng một trong số đó là công dân liên bang Michael Krasnochekov và yêu cầu thải ta. Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Kosovo, ông Zahir Tanin, cũng yêu cầu trả tự do cho nhân viên Liên Hợp Quốc. Sau đó, phái bộ tuyên bố công dân Nga đã được phóng thích. Anh Nga mới là cộng sản quỷ nhập tràng, toàn gây rắc rối rất nhiều trên thế giới, trong cái trật tự thế giới. Bây giờ là cũng lại tiếng nói nước Nga lại la làng nữa. Ngày 28 tháng 5, Tổng biên tập Sputnik, đài tiếng nói nước Nga đó, là Litva Makachkasem, bị bắt giữ tại Vilnius. Anh Nga anh bắn nhắn, anh ở Đông Âu, là bây giờ anh đang bị đối phó, bây giờ anh la làng. Tổng biên tập báo Sputnik Litva Makachkasem đã bị bắt giữ tại sân bay ở Vilnius khi đi công tác. Chính ông đã thông báo với RIA Novosti qua điện thoại về điều này. Anh nói nguyên văn: tôi bị bắt giữ với cáo buộc là mối đe dọa đến an ninh quốc gia, bị cấm vào nước này trong 5 năm. Anh mất tiên cái thuộc địa này. Bây giờ anh tổ chức các nhà báo này là rất đẹp đấy. Bị đặt bắt và bị đánh, anh dành là làng. Chính quyền các nước vùng Baltic đã nhiều lần đặt ra trở ngại cho công việc truyền thông của Nga. Bộ Ngoại giao Nga công bố dấu hiệu rõ ràng về đường dây phối hợp của những quốc gia này. Trường hợp quấy rối truyền thông ở các nước vùng Baltic được ghi nhận bởi Bộ Ngoại giao là minh chứng cho những gì đang xảy ra thực tế. Sau những lời tuyên bố dân chủ về cam kết của Vilnius là 1, Riga là 2, Tallinn là 3 đối với nguyên tắc dân chủ và tự do ngôn luận. Anh Nga bây giờ chẳng những là bị Mỹ đối phó, đối đầu rồi, mà bị các cựu thuộc địa người ta cũng đối phó. Bây giờ bản tin của website Đại Kỷ Nguyên ngày 27 tháng 5 2019. Nga quyết giữ thủy thủ Ukraine bất chấp khuyến nghị của Hàn Quốc, tức là anh Nga anh sát nhập Crimea của Ukraine, xong thì cái vùng Crimea nó là kiểm soát cái vùng biển ở đó, và bây giờ tàu của Ukraine mà đi ngang qua thì anh Nga bắt cái tàu, anh trả tàu và bắt giữ thủy thủ. Bây giờ quốc tế đặt vấn đề, và anh Nga anh tỏ thái độ là quyết giữ thủy thủ bất chấp khuyến nghị của thế. Hải quân Nga đã nổ súng và bắt giữ các thủy thủ của 3 tàu của Ukraine ở eo biển Kerch, nối liền biển Đen và biển Azov vào ngày 25 tháng 11, 2018, nơi gần với bán đảo Crimea mà Moscow tự ý sáp nhập vào lãnh thổ Nga năm 2014. Tòa án quốc tế về luật biển có trụ sở tại Hamburg, Đức hôm thứ Bảy nói rằng Moscow phải thả các thủy thủ của Ukraine ngay lập tức, và hai quốc gia láng giềng nên kiềm chế và không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm trầm trọng thêm mối quan hệ. Thế là trên cái biển Đen đó, thì một phần cái eo biển Cước anh Nga anh ấy sát nhập vào anh kiểm soát, và anh Ukraine thì lại vẫn còn đi qua đi lại cái biển Azov mà thuộc thẩm quyền của Ukraine, và tàu của Ukraine đi vào biển Azov và đi ngang biển ra hải eo biển Kerch thì bị anh Nga bắt đấy, tiếp tục tranh chấp. Và vì cái vụ sát nhập Crimea mà nước Nga đã bị toàn thế giới đối phó, nhất là nước Mỹ đã cấm vận Nga rất nhiều thứ vì là việc sát nhập Crimea. Bây giờ đến website Đại Kỷ Nguyên ngày 29 tháng 5 2019 cũng loan tin rằng thì Pháp cho biết có dấu hiệu tấn công hoa học ở Syria, tức là Nga bây giờ bên cái chính quyền Syria, trong khi Syria có nội chiến, cái phe gọi là Hồi giáo Kurdish người ta nổi loạn, và anh Nga giúp phe chính phủ Syria của Nga Assad, và chiến tranh chạy 334 xảy ra Syria, và bây giờ Mỹ rút lui rồi, không có dính vào, và nước Pháp vẫn còn dính. Và bây giờ nước Pháp tố cáo rằng có dấu hiệu tấn công hóa học ở Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp hôm thứ Ba 28 tháng 5 cho biết có những dấu hiệu cho thấy hóa chất đã được sử dụng trong các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Syria vào phiến quân ở Tây Bắc Syria. Sau khi các lực lượng trung thành với Tổng thống Assad phát động một cuộc tổng tấn công vào thành trì của phiến quân, chúng tôi thấy có dấu hiệu của việc sử dụng vũ khí hóa học trong khu vực Idlib, nhưng hiện tại chỉ có xác minh. Đấy là ông Jean-Yves Le Drian của Pháp nói với Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện Pháp. Về tình hình Syria thì bản tin cũng nhắc lại rằng Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã tiến hành các cuộc không kích vào tháng 4 2018 chống lại những gì họ mô tả là ba mục tiêu vũ khí hóa học của Syria, để trả đũa một vụ tấn công mà khi Nga bị nghi ngờ đã giết chết nhiều người ở vùng ngoại ô Damascus hồi đầu tháng đó. Đấy là cái chuyện trời ơi, bây giờ lại bị tố cáo chiến tranh hóa học nữa. Bây giờ đến Algeria, chủ nghĩa xã hội cộng sản ở Algeria, thì bản tin vắn của đài RTP Pháp ngày 29 tháng 5. Algeria, một nhà đấu tranh vì nhân quyền và bảo vệ ngữ tộc Berber bị chết khi bị tạm giam. Bác sĩ Kamel Eldin Kefka qua đời ngày 28 tháng 29 tại bệnh viện Blida, cách thủ đô Algeria khoảng 40 km, sau khi được chuyển đến trong tình trạng hôn mê. Trên Facebook, luật sư của nhà tranh đấu lên án điều kiện giam giữ bất nhân mà thân chủ của ông phải chịu đựng. Công luận bắt đầu kêu gọi mở cuộc điều tra cho các nước xã hội chủ nghĩa cộng sản nó giống nhau như thế. Bên Việt Nam cũng thế, bên Nga cũng thế, bên Triều Tiên cũng thế. Bọn nhà tù được thả ra về nhà chết, có khi chết trong tù luôn. Bây giờ lại cũng Syria nữa. Bản tin vắn của RFP Pháp ngày 29 tháng 5. Không quân Nga, Syria tổng lực oanh kích thánh chiến ở Hama và Idlib. Ngày 28 tháng 5 2019, chiến đấu cơ Nga và Syria đã oanh kích khoảng 100 trận nhắm vào hai tỉnh Hama và Idlib ở Tây Bắc Syria. Theo thống kê của Tổ chức Đại loại Quan sát Nhân quyền, có ít nhất 21 thường dân bị thiệt mạng. Tính từ ngày 30 tháng 4, khi quân đội chính phủ Syria tấn công các xào huyệt thánh chiến trong vùng này, đã có 850 người bị chết, trong đó có 275 thường dân. Ngoài các trận không kích, hơn 1.000 quả đạn và pháo cối được bắn xối xả từ hai phe. Theo nhiều nhân chứng được truyền thông của hai phe ghi lại, các trận pháo kích từ cả hai bên diễn ra dữ dội chưa từng thấy. Các chuyên gia quân sự khẳng định rằng đợt giao tranh khốc liệt ngày 28 tháng 5 có lẽ là màn mở đầu cho một đợt tấn công mới của quân đội Syria hướng về phía nam tỉnh Idlib. Mục tiêu tiếp theo có thể là cứ địa Hobej và một sân bay gần đó đang nằm trong tay một chi nhánh cũ của Al-Qaeda ở Syria. Bây giờ đến Iran. Bản tin ngày 29 tháng 5 tin vắn của đài RFI Pháp. Ngoại trưởng Mỹ là ông Bolton, ông nói rõ ràng rằng Iran rất có thể đứng sau các vụ phá hoại tàu hàng. Chúng ta nhớ rằng trong tổng hợp tin tức tuần trước, tôi đã nhắc đến cái chuyện mà một số tàu hàng của các nước đi qua cái eo biển Hormuz của giáp giới với Iran thì bị máy bay không người lái tấn công, và người ta nghi là Iran. Bây giờ ông ngoại trưởng Mỹ ông xác nhận là Iran rất có thể đứng sau các vụ phá hoại tàu hàng. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm nay 29 tháng 5 2019 khẳng định với báo chí rằng Iran rất có thể đứng sau các vụ phá hoại 4 tàu hàng, trong đó có 2 tàu dầu của Ả Rập Xê Út ở ngõ vào vùng vịnh hôm 22 tháng 5. Hoa Kỳ cùng với các nước đồng minh đang điều tra về sự kiện đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Và cũng bản tin vắn của đài RFI Pháp ngày 29 tháng 5, Iran đang tìm cách tác động chính quyền Mỹ qua mạng xã hội. Anh bị Mỹ đối phó, bây giờ là anh dùng mạng xã hội. Ngày 28 tháng 5 2019, Facebook và Twitter cho biết đã xóa nhiều tài khoản có liên hệ với Iran sau khi được công ty bảo mật Internet FireEye báo động. Cụ thể, Facebook khóa xóa 51 tài khoản, 36 trang và 7 nhóm Facebook và 3 tài khoản Instagram. Trong số này có nhiều chủ tài khoản nhận là nhà báo hoặc giả danh nhiều ứng viên trong kỳ bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào cuối năm 2018. Phía mạng Twitter cho biết từ đầu tháng 5 2019 đã xóa 2.800 tài khoản không xác thực có liên quan đến Iran. Các nước chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới nó đánh phá các nước tây phương rất là bài bản. Hồi xưa nó đánh phá Việt Nam Cộng Hòa ý hệt như vậy. Bây giờ đến Miễn Điện thì chiến tranh tôn giáo giữa Phật giáo và Hồi giáo, và thế giới đã lên án, và nhà cầm quyền quân sự Miễn Điện cũng tỏ thái độ là đã phục thiện, nhưng mà vẫn còn rắc rối. Bản tin ngày 29 tháng 5 của đài RFI Pháp, ân xá quốc tế cho biết quân đội Miễn Điện phạm tội ác chiến tranh ở Rakhine. Amnesty International hôm nay 29 tháng 5 tố cáo quân đội Miễn Điện đã phạm tội ác chiến tranh là hành quyết không thông qua xét xử và tra tấn đối với một nhóm quân nhân nổi dậy ở bang Rakhine. Cảnh sát Miễn Điện tối qua đã ban hành lệnh truy nã, đổ thừa cho cái ông sư Phật giáo gây chiến tranh tôn giáo đó. Và cụ thể mới xảy ra là có 7 vụ người Rakhine bị quân đội tấn công làm 14 thường dân bị thiệt mạng. Tổ chức ân xá quốc tế cũng tố cáo chính quyền của bà Aung San Suu Kyi im lặng trước hiện trạng và không cho đưa thuốc men thực phẩm cứu trợ vào khu vực. Và bây giờ nhà cầm quyền Miễn Điện đổ thừa cho một ông sư. Cảnh sát Miễn Điện tối qua ban hành lệnh truy nã nhà sư cực đoan Wiratu, nhưng ông này hôm nay đã biến mất. Nhân vật được tạp chí Time mệnh danh là khuôn mặt của khủng bố Phật giáo có nguy cơ lãnh án 3 năm tù giam. Nhà sư cực đoan Wiratu bị truy nã vì tội kích động dân tù và phản đối nhà nước. À, anh Miễn Điện bây giờ bảo anh này là anh kích động và anh phản đối cả nhà nước đây, bây giờ là bị truy nã. Anh Miễn Điện đổ vạ sang ông sư. Bây giờ đến Malaysia và Singapore. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nước Mỹ đưa Malaysia và Singapore vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ, và một số nhà nghiên cứu đã chế nhạo cái quyết định này. Tuy nhiên là Malaysia, Singapore nó chế nào? Động thái của Mỹ hôm thứ Tư ghi tên các nền kinh tế năng động của Đông Nam Á như Malaysia, Singapore và Việt Nam nhé, và Việt Nam vào danh sách các nước cần theo dõi về thao túng tiền tệ đã bị các nước này chính thức phản đối, đồng thời trở thành đề tài bị các nhà phân tích mang lên nhạo báng. Nhà phân tích đã tên là gì? Ông Song Sen Won, kinh tế gia thuộc ngân hàng tư CIMB, nói động thái này không logic chút nào. Ở đây Singapore chúng tôi thật sự không tin nổi là có chuyện đó. Có tất cả 21 nước đang bị xem xét trong phúc trình, trong khi Thụy Sĩ và Ấn Độ đã được gỡ tên trong danh sách cần theo dõi. Singapore bị ghi tên vì thặng dư tài khoản vãng lai và đã mua ngoại tệ trị giá ít nhất 17 tỷ USD trong năm 2018. Malaysia và Việt Nam bị ghi tên trong danh sách vì có thặng dư thương mại song phương lớn với Mỹ và thặng dư tài khoản vãng lai. Malaysia và Việt Nam là hai nước trong số các quốc gia được coi là được hưởng lợi trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Mỹ-Tàu. Đây là cũng là cái ông kinh tế gia Son, ông nói như thế. Ông nói rằng nên đặt nghi vấn liệu các nước ASEAN có nguy cơ bị Washington dán nhãn là thao túng tiền tệ vì được lợi từ đầu tư nước ngoài và nhờ đó tăng xuất khẩu sang Mỹ hay không. Ngân hàng Trung ương của Malaysia và Singapore lập tức phản bác cáo buộc, cho rằng họ đã bóp méo giá trị đơn vị tiền tệ của họ để hưởng lợi khi xuất khẩu. Nhà phân tích cấp cao ở Singapore đặc biệt chỉ trích báo cáo của Mỹ, hối thúc Singapore kìm hãm mức thặng dư tài khoản vãng lai bằng cách hạ lãi suất tiết kiệm và tăng tiêu thụ nội địa. Ngân hàng Trung ương Singapore nói mức thặng dư tài khoản vãng lai phải được xét trong bối cảnh của nó và là kết quả một nền kinh tế đang trưởng thành, dẫn đến giảm đầu tư và tăng tiết kiệm. Nước Mỹ bây giờ đối phó toàn cầu để thực hiện cái mộng gọi là nước Mỹ trên hết. Nhưng mà bị một số nước phản kháng hoặc là chế nhạo, nhưng mà một số nước khác rất là hoan nghênh, trong đó có nước Nhật. Bản tin ngày 28 tháng 5 2019 của đài RFI Pháp: Hoàng đế Nhật tiếp đón trọng thị ông Donald Trump. Tối hôm qua 27 tháng 5 2019, Nhật Hoàng đã đón tiếp Tổng thống Donald Trump và phu nhân tại Hoàng cung. Đây là một vinh dự lớn đối với Donald Trump, bởi ông là nguyên thủ ngoại quốc đầu tiên được gặp Nhật Hoàng Naruhito. Nhật Hoàng Naruhito thì cũng có được là Nhật Hoàng bố đó truyền ngôi và mới đăng quang mấy tuần trước đó. Hoàng đế Naruhito được cho là hậu duệ của nữ thần mặt trời Amaterasu, có tước hiệu tiếng Nhật là Tenno, tiếng Việt là Thiên Hoàng. Nhật Hoàng đã cho trải thảm đỏ trong hoàng cung để chào đón Donald Trump với những lễ nghi quan nghiêm trọng. Và Nhật Hoàng và Hoàng hậu đã cùng với ông Donald Trump đứng nghe, lắng nghe quốc ca của hai nước. Và riêng Hoàng hậu Masako từng là nhà ngoại giao biết nhiều thứ tiếng, tốt nghiệp Đại học Harvard, mặc đồ trắng mùa hè và đội chiếc mũ màu đỏ. Ông Thủ tướng Nhật là ông Shinzo Abe tham dự lễ nghi được phát sóng trực tiếp trên truyền hình đã vuốt ve sự tự mãn của ông Trump vào nước Hoa Kỳ, đe dọa áp đặt thuế nhập khẩu đối với xe hơi của Nhật Bản, vốn được coi là mối đe dọa cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Thương lượng xong cái này thì hai nước Nhật và Mỹ sẽ tiếp tục là đồng minh. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 28 tháng 5. Tổng thống Trump kỳ vọng quân đội Nhật củng cố Mỹ ở châu Á. Tổng thống Donald Trump kỳ vọng rằng quân đội Nhật sẽ củng cố các lực lượng của Hoa Kỳ khắp châu Á và những nơi khác. Việc nâng cấp Kaga cùng với một tàu khác là Izumo của Nhật được kỳ vọng sẽ củng cố các lực lượng Mỹ hoạt động ở Nhật Bản bằng cách cung cấp nơi tiếp nhiên liệu cho các máy bay F-35B của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tháp tùng ông Trump lên thăm tàu chiến Kaga. Ông Abe là người đã gia tăng chi tiêu quốc phòng kể từ khi nhậm chức hồi tháng 12 năm 2022, mở rộng hiến pháp chủ hòa của Nhật để nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động của binh sĩ ở nước ngoài. Ông Trump tới thăm Nhật trong vòng 4 ngày kể từ hôm 25 tháng 5 nhằm khẳng định liên minh mật Nhật và Mỹ. Nhưng chuyến đi này, theo Reuters, cũng bị phủ bóng bởi chuyện Nhật có mức thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng trong mật đàm người ta đã giải quyết vấn đề này rồi, rằng là báo chí là fake news rồi chuyên môn đăng những tin tiêu cực. Bây giờ bản tin của Đài Đại Kỷ Nguyên 27 tháng 5. Bây giờ đến Hồng Kông. Người Hồng Kông yêu cầu Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vụ thảm sát Thiên An Môn. Anh Tàu là anh bị cả thế giới lên án về Thiên An Môn. Bây giờ anh cái khỏa lấp. Nhưng mà không, xe chống đối ở Hồng Kông là cứ khui cái vấn đề này ra. Cuộc đàn áp Thiên An Môn ngày 3 tháng 6 năm 1989 là chủ đề cấm kỵ ở Trung Quốc, và chính quyền nước này luôn từ chối thừa nhận trách nhiệm hoặc công bố con số người chết mà các tổ chức nhân quyền và các nhân chứng nói rằng có thể lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người. Năm 2019 là năm đánh dấu 30 năm xảy ra cuộc đàn áp Thiên An Môn. Mỗi năm, Hồng Kông và Macau là những nơi trên lãnh thổ Trung Quốc đều diễn ra cuộc kỷ niệm cho ngày này. Trong khi đó, ở Đài Loan cũng tổ chức các cuộc tụ họp công cộng tưởng nhớ các nạn nhân. Nhiều người biểu tình ở Hồng Kông đã diễn thành tới văn phòng liên lạc chính của Trung Quốc ở Hồng Kông, và một số người đã mang theo các biểu ngữ, trong khi hô vang các khẩu hiệu như người dân sẽ không quên. Cảnh sát ước tính có 2.100 người tham gia diễn hành vào ngày 26 tháng 5. Một buổi cầu nguyện dưới ánh nến của tại công viên Victoria vào ngày 4 tháng 6 sắp tới, dự kiến sẽ thu hút hàng chục ngàn người. Nhớ lại cái vụ Thiên An Môn là nước Tàu cũng đi vào kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, và cái người mà thủ tướng của nước Nhật, à của nước Tàu là ông Triệu Tử Dương, ông chủ trương là phải dân chủ hóa, đổi mới hay là chết thì phải đổi mới cả về chính trị nữa. Và biểu tình Thiên An Môn là để ủng hộ ông Triệu Tử Dương. Và nước Tàu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Cộng sản đã chủ trương là tiêu diệt cái mầm mống đó và ra lệnh cho quân đội gồm các đơn vị người gốc Mông Cổ nó đàn áp Thiên An Môn, nó dùng xe tăng nó cán chết người biểu tình, và ông tù Bùi Triệu Thủy Dương bị mất chức và bị giam lỏng cho tới chết. Đấy là Thiên An Môn. Bây giờ đến Đài Loan, bản tin của đây là của báo Dân Trí ở trong nước Việt Nam, dân trí.com.vn, ngày 27 tháng 5 loan tin này thì là giới chức an ninh Mỹ cho biết Đài Loan tổ chức cuộc gặp hiếm hoi, tức là Mỹ và Đài Loan là tăng cường cái sự liên hệ, và được báo chí Việt Cộng loan tin. Người đứng đầu an ninh của hòn đảo Đài Loan là David Lee đã gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là John Bolton hồi đầu tháng này. Cuộc gặp diễn ra trong chuyến thăm của ông Lee tới Mỹ từ 13 đến 21 tháng 5. Trong chuyến thăm cùng với các quan chức chính phủ Mỹ, ông Lee đã gặp các đại diện từ các đồng minh ngoại giao và tái khẳng định sự ủng hộ và cam kết đối với khu Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa. Cuộc gặp hiếm hoi trên được Đài Loan xem xét, được xem là một dấu hiệu ủng hộ từ chính quyền Mỹ. Căng thẳng cũng gia tăng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh gần đây. Bây giờ bên anh Tàu thì sao? Trung Quốc cũng gia tăng sức ép ngoại giao và quân sự nhằm khẳng định chủ quyền với hòn đảo Đài Loan, tiến hành các cuộc tập trận gần Đài Loan và giành lấy một số đồng minh ngoại giao ít ỏi còn lại của hòn đảo này. Hồi đầu tháng này, Hạ viện Mỹ đã ủng hộ một dự luật hỗ trợ Đài Loan khi các thành viên của Quốc hội thúc đẩy một cách tiếp cận cứng rắn hơn trong quan hệ với Bắc Kinh. Lầu Năm Góc cho biết Washington đã bán cho Đài Bắc hơn 15 tỷ USD và vũ khí kể từ năm 2010. Bây giờ đến Triều Tiên. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay 29 tháng 5. Mỹ cho biết chương trình vũ khí của Triều Tiên vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc. Triều Tiên bây giờ anh vợ Mỹ cứ ra anh lại thử vũ khí này kia. Và anh Mỹ lên án là... anh cầm cái thịt hỏa tiễn lên, tức là anh vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc. Nữ phát ngôn Morgan Octagut, phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đó, nói với báo giới rằng toàn bộ chương trình võ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên mâu thuẫn với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhưng điều mà Hoa Kỳ đang tập trung ở đây là tìm cách thương thuyết một kết cục ôn hòa để chấm dứt chương trình võ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên. Và bà Octagon thì yêu cầu làm rõ quan điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump có vẻ như phát biểu mâu thuẫn với Cố vấn An ninh Quốc gia. Cố vấn An ninh Quốc gia luôn luôn nói cứng, và ông Trump là ông chuyên môn như thế, ông cứ nói kiểu mềm thì bị báo chí cho là mâu thuẫn. Ông Bolton hôm 25 tháng 5 tuyên bố không còn nghi ngờ gì nữa rằng Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc khi phóng thử các phi đạn tầm ngắn vừa rồi. Trong khi đó thì ông Trump xin ra, trong chuyến công du Nhật hôm 27 tháng 5, Tổng thống Trump lại nói, người của tôi nghĩ là chuyện đó là vi phạm, quan điểm của tôi thì khác. Và ngoại giao Mỹ thì mình sao, người phát ngôn ông ta kết thúc Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý, trọng tâm của Mỹ là muốn tiếp tục các cuộc thiết thuyết phi hạt nhân hóa với Triều Tiên. Ông một lên án, nhưng mà ông Tổng thống nói, thì anh chơi cái trò đó thì vẫn còn thương thuyết được. Về đến bây giờ đến anh Tàu. Website Đại Kỷ Nguyên 27 tháng 5 2019. Tổng thống Trump Mỹ cho biết Mỹ chưa cần thỏa thuận với Trung Quốc lúc này. Hoa Kỳ chưa vội thực hiện một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Tổng thống Trump nói trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản. Ông nói rằng, tôi nghĩ có lẽ họ muốn một thỏa thuận đúng ý họ trước khi cố gắng đàm phán lại. Họ muốn thực hiện một thỏa thuận, nhưng chúng tôi không sẵn sàng làm cái điều đó. Ông Trump cũng tuyên bố rằng thuế quan áp dụng với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc có thể tăng lên rất rất đáng kể và rất rất dễ dàng. Ông chủ Nhà Trắng của Hoa Kỳ cho biết các doanh nghiệp nước ngoài đang rời Trung Quốc sang các nước không bị Mỹ đánh thuế, bao gồm cả Mỹ và các nước láng giềng châu Á của Trung Quốc như Nhật Bản. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự lạc quan rằng Mỹ-Trung cuối cùng sẽ đạt được một thỏa thuận. Tức là thỏa thuận, bánh tàu là phải đầu hàng Mỹ chứ không đừng trá hàng gì ra, giả hàng gì cả. Bây giờ Mỹ tiếp tục đánh. Tin của đài RFI Pháp ngày 28 tháng 5. Chiến dịch phong tỏa công nghệ của Mỹ dồn Huawei tới đâu? Từ một sắc lệnh hôm 15 tháng 5 cấm bán công nghệ cho Huawei, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực sự đánh vào nguồn cung ứng sống còn, khiến tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc điều đứng. Quân bài Huawei của Washington có duy trì được sức ép đối với Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại hay không? Thế trận bao vây cô lập về công nghệ rộng khắp đang được hình thành sẽ đưa Huawei tới đâu? Hàng loạt các tập đoàn khổng lồ Mỹ về công nghệ như Google, Intel, Qualcomm và Microsoft chấp nhận mất khách hàng lớn, còn hơn là bị luật pháp Mỹ trừng phạt, đành tuân theo lệnh cấm của chính quyền Trump, ngừng cung cấp linh kiện phần mềm cho Huawei. Mặc dù Huawei tuyên bố đã chuẩn bị cho trừng phạt của Mỹ từ hàng năm nay và đang phát triển phần mềm riêng của mình, lệnh cấm của Mỹ cũng khiến tập đoàn Trung Quốc không thể tránh khỏi những thiệt hại nặng nề. Dù tích trữ được linh kiện để có thể duy trì sản xuất hay phát triển nền tảng phần mềm riêng hay chuyển hướng nguồn cung ứng để độc lập với các nhà cung cấp Mỹ, thì người khổng lồ Trung Quốc không dễ gì thoát khỏi vòng phong tỏa ngày một ngày hai, nhất là khi mặt trận bao vây cô lập Huawei đang hình thành rộng thêm, tức là hình thành toàn thế giới. Cũng lại tại Kỷ Nguyên ngày 28 tháng 5 cho biết, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc hội tụ nhiều yếu tố dẫn tới sự sụp đổ của nền kinh tế. Bất động sản ở Trung Quốc đang cho thấy những dấu hiệu tương tự như những gì đã xảy ra ở Nhật Bản vào những năm 80 của thế kỷ trước. Sự tương đồng về bối cảnh hiện tại của Trung Quốc và Nhật Bản cách đây hai thập kỷ là dễ thấy, là đều xuất phát từ chính sách tiền tệ lỏng lẻo tạo điều kiện nảy sinh bong bóng nhà đất. Theo chuyên gia của Nhật, Bắc Kinh có thể sẽ nhấn chìm nền kinh tế Trung Quốc bằng các chính sách tín dụng được sử dụng để đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2008, làm tăng trưởng nhanh chóng các khoản vay thế chấp, vay và đầu tư bất động sản trong hơn 10 năm qua. nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu sụp đổ, dấu hỏi, đánh dấu hỏi đấy. Đáp những gì đã xảy ra với Nhật Bản là một bài học để Trung Quốc tránh sự sụp đổ của thị trường nhà đất, điều đặc biệt gây bất lợi cho ngành tài chính cũng như lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. Đã có một số dấu hiệu rõ ràng về bong bóng nhà ở tại Trung Quốc, theo ông Yoshino. Trước hết là sự biến động mạnh về giá bất động sản trong năm gần đây. Giá trung bình một ngôi nhà Bắc Kinh đã tăng vọt trong những năm qua từ khoảng 4.000 nhân dân tệ, tức là 578 đô la Mỹ mỗi mét vuông vào đầu những năm 2010. Hiện tại con số này là 60.000 nhân dân tệ, tức là 8.677 đô la Mỹ mỗi mét vuông, tức là tăng gấp khoảng 15 lần. Giá nhà đất cũng đã nâng tỷ lệ giữa giá nhà và mức thu nhập của người dân ở Trung Quốc lên cao, từ mức 5,6 vào năm 1996 lên mức 7,6 năm 2023, cao hơn nhiều so với mức 3 chấm của Nhật Bản vào lúc cao điểm năm 1988. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác là ngành tài chính Trung Quốc đã cho vay nhiều hơn đối với lĩnh vực bất động sản so với các ngân hàng Nhật Bản trong thời kỳ bong bóng bất động sản của họ. Thêm nữa, tỷ lệ cho vay đầu tư vào bất động sản Trung Quốc so với GDP của nước này luôn cao hơn Nhật Bản khoảng 3 lần. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào tháng 7 2018, các lo ngại trở nên lớn hơn vì bong bóng bất động sản và mức nợ kỷ lục của lĩnh vực này sẽ khiến nền kinh tế Trung Quốc dễ dàng bị đẩy tới gần hơn bờ vực sụp đổ. Với xu hướng đi xuống của nền kinh tế cùng với các động tác từ cuộc chiến thương mại với Mỹ, một chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Macquarie Capital là Larry Hu dự đoán rằng thâm hụt ngân sách của Trung Quốc sẽ tăng cao trong năm nay ở mức 6,6% GDP từ mức 4,7% vào năm ngoái. Điều này càng làm cho nguy cơ rơi vào khủng hoảng của nền kinh tế Trung Quốc trở nên gần hơn. Bây giờ anh Hòa Vi, anh bị đánh rồi, bây giờ anh đi kiện. Tức cười lắm. Đại tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hòa Vi đi kiện vì cho rằng luật cấm cơ quan chính phủ dùng thiết bị của Hòa Vi là vi hiến, là vi hiến của nước Mỹ. Anh là cái viên tàu. Theo luật pháp mà tôi được biết thì kẻ nào quyền lợi bị xâm hại thì mới có tư cách pháp nhân để đi kiện. Thì nếu mà muốn kiện cấm Hoa Vi mua thiết bị của các công ty Mỹ mà lại do Hoa Vi đi kiện thì đâu có được. Cái công ty mà của Mỹ người ta không đi kiện, người ta có thể là quyền lợi bị xâm hại, người ta không kiện, mà anh Hoa Vi lấy tư cách gì mà đi kiện ở nước Mỹ về cái tội nước Mỹ vi hiến về quyền lợi của anh. Anh chào này, mấy anh cộng sản này, anh rất là quái đản về vấn đề luật pháp. Tôi nhắc lại, kẻ nào có quyền lợi xâm phạm thì mới có tư cách pháp nhân để đi kiện ở cái nước Mỹ này. Và các công ty của Mỹ bị cái mà người ta không kiện, mà anh Harvey là ở với tàu mà anh lại kiện nước Mỹ về vi hiến của nước Mỹ. Hoa Vi tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc yêu cầu một tòa án liên bang Mỹ ra phán quyết mà không qua xét xử gì được, mà phán quyết khơi đấy rằng luật cấm của cơ quan chính phủ Mỹ và các nhà thầu cùng các tổ chức khác mua thiết bị của Hoa Vi là vi hiến. Các luật sư của Hoa Vi đã nộp kiến nghị hôm thứ Ba yêu cầu tòa ra phán quyết để nhanh chóng kết thúc vụ kiện mà công ty Hoa Vi Thoạt Tiên đã đệ nạp vào tháng 3. Kiến nghị nói điều khoản trong đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA của Mỹ đó là vi phạm tiến trình pháp lý và có thể được coi như quốc hội cho Hoa Vi là phạm tội mà không xét xử, và cũng không có cách nào để công ty thách thức kết quả này. Đúng không? Không cách nào. Anh dọa là vi hiến. Kiến nghị yêu cầu một thẩm phán ra quyết định đó là sự thật không chối cãi được, và ra một phán quyết có lợi cho Hoa Kỳ. Reuters dẫn lời ông Sean Lupin, giám đốc pháp lý của tập đoàn Hoa Kỳ, ông pháp lý nha, nói hôm thứ Tư rằng công ty này đang duyệt lại những cách để có thể chống trả lệnh cấm của Hoa Kỳ mà theo ông có thể tác động tới 1.200 nhà cung cấp của họ, đồng thời có nguy cơ ảnh hưởng tới 3 tỷ người tiêu dùng của Hoa Kỳ tại 170 nước trên thế giới. Ông Sean nói việc Hoa Kỳ dùng sắc lệnh hành chính và luật để trừng phạt một công ty duy nhất thì đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Nói chuyện với các nhà báo tại trụ sở chính của Hoa Kỳ thẩm quyến, ông nói ngày nay là lĩnh vực truyền viễn thông và Hoa Kỳ, ngày mai có thể là công ty của quý vị, ngành công nghiệp của quý vị, khách hàng của quý vị. Anh không đối phó bằng pháp lý đấy. Anh đưa ra cái này để anh tuyên truyền đi. Bây giờ đến thế giới bắt tay với Mỹ để đối phó với tàu, và nhất là vấn đề Biển Đông, thì quân đội Úc đã tập trận với Mỹ ở Biển Đông, và ngày 28 tháng 5 năm 2019, Đại tướng Hoa Kỳ lên tiếng cho biết rằng phi công hải quân Mỹ Úc diễn tập trên Biển Đông đã bị tấn công bằng tia laser, tức là ở Biển Đông bên đánh tàu ấy không dám đem hải quân ra để ngăn cản người ta tự do hàng hải, thì anh chưa có chủ quyền đi qua cái vùng Biển Đông là phải xin phép anh. Bây giờ thế giới người ta viện cớ rằng cái tự do hàng hải anh không có chủ quyền, nhưng không có gì cả, thì người ta tập trận để dằn mặt anh, thì anh không có dám đem hải quân của anh ra, nhưng mà anh đem cái thuyền đánh cá mà có trang bị vũ khí, cái đó là cộng sản nó gọi là dân quân. Dân quân của ấy dùng tia laser bắn lên các phi công trực thăng người ta. Bây giờ người ta đặt vấn đề, một người có mặt tại hiện trường thuật lại rằng các phi công máy bay trực thăng của Hải quân Úc đã bị tấn công bằng tia laser trong khi đang diễn tập trên Biển Đông, buộc họ phải đáp máy bay như một biện pháp thận trọng. Học giả Graham cho biết tuy các liên lạc với phía Trung Quốc trong suốt cuộc hành trình vẫn lịch sự, yêu sách của Trung Quốc đòi các tàu chiến Úc thông báo trước mọi thay đổi hướng đi là điều mà Hải quân Úc sẽ không nhượng bộ trong khi thực thi các quyền tự do hàng hải đó. Người ta đi tập trận rồi đó, thì anh nhân danh là nước có chủ quyền, anh bảo là đi anh quẹo đâu là anh phải thông báo. Thì Úc bảo là không nhượng bộ trong khi thực thi các quyền tự do hàng hải. Trung Quốc duy trì một lực lượng dân quân đấy, lực lượng dân quân ủng hộ trong Biển Đông gồm nhiều tàu đánh cá được trang bị để thực hiện nhiều sứ mạng ngoại trừ tác chiến. Đấy là cái sách vở chiến tranh nhân dân của anh Mao Trạch Đông. Bây giờ anh tàu cá và anh vũ trang như là chiến tranh nhân dân, anh quấy nhiễu cái cuộc tập trận. Vẫn theo AP, các sự cố tương tự liên quan tới tia laser và quân đội Trung Quốc đã được báo cáo mãi tận tới Djibouti, nơi mà cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều có căn cứ quân sự. Năm ngoái, Hoa Kỳ phản đối Trung Quốc sau khi tia laser nhắm về hướng một máy bay tại quốc gia ở khu sừng châu Phi, gây thương tích nhẹ cho hai phi công Mỹ. Thì dĩ nhiên là anh tàu ấy chối, Trung Quốc bác bỏ cáo buộc rằng các lực lượng của họ nhắm tấn công phi cơ quân sự Mỹ. Bây giờ các đế nhân sắp có cái hội nghị về Biển Đông mà gọi là Shangri-La, thì anh tàu luôn các hội ASEAN, anh tham gia ASEAN mà anh cứ áp đặt cái luật chơi, và các nước ASEAN mới bảo bây giờ phải có luật chơi để anh chỉ chấp nhận là COC, tức là Code of Conduct, gọi là không, DOC, tức là Declaration of Conduct, tức là các nước vào đó thì ra một cái tuyên bố chung là phải tôn trọng lẫn nhau như thế nào. Nhưng mà ASEAN gọi là COC, không phải là Declaration là không có tính cách bó buộc, bây giờ là phải Code of Conduct, là luật chơi. Và anh tàu anh đồng ý, nhưng mà anh kéo cưa 3 năm nay chưa thành. Và bây giờ Shangri-La sắp họp, hẹn anh lại đi vận động. Đây là bản tin của đài Tiếng Nói Nước Nga 29 tháng 5. Trung Quốc nói không muốn đối đầu với Mỹ ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phương Hòa cho biết Bắc Kinh không tìm cách đối đầu với Mỹ trên khu vực Biển Đông, dù vô tình hay cố ý. Thượng tướng Ngụy Phương Hòa đang có mặt ở tỉnh Singapore để chuẩn bị tham dự đối thoại Shangri-La, đó, diễn đàn hàng đầu châu Á về an ninh quốc phòng. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh cử Bộ trưởng Quốc phòng tham dự sự kiện sau 8 năm. Khi được hỏi Singapore sẽ làm gì khi phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, Bộ trưởng của Singapore khẳng định là cả Washington và Bắc Kinh cần chấp nhận rằng việc chọn phe là lựa chọn không cần thiết đối với mọi quốc gia. Tháng 8 năm 2018, các quốc gia ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất dự thảo văn kiện sẽ được sử dụng làm cơ sở cho các cuộc đàm phán trong tương lai về COC, đấy, Code of Conduct trên Biển Đông. Kéo kiểu mấy năm, bây giờ tháng 8 năm 2018, bị dự thảo đó. Tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố hy vọng quá trình tham vấn lẫn nhau về COC có thể kết thúc trong 3 năm. Lại còn 3 năm nữa. COC được kỳ vọng là văn kiện có tính ràng buộc pháp lý, thực chất hiệu quả, giúp giảm nguy cơ xung đột giữa các bên trên Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho khu vực Đông Nam Á trên cơ sở các bên tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Tôi nhắc lại rằng, Luật Biển 1982, nó nói rõ ràng rằng anh không có thể xác định chủ quyền của anh nếu anh đem quân đến chiếm đóng, thì anh đem quân đến chiếm đóng Hoàng Sa, anh đem quân đến chiếm đóng một mấy đảo của Trường Sa là anh không được công nhận chủ quyền. Và anh tàu để cãi lại và đây là tôi dùng cái tiêu chuẩn lịch sử rồi. Nước tàu là nước có mặt đã đậu tàu ở trên cái đảo này, thì tức là về lịch sử là chúng tôi khám phá mấy cái đảo này trước, và Luật Biển 1982 không công nhận cái lịch sử đó, chỉ công nhận là anh có chủ quyền là khi đảo đó có thể có người sống được, và anh đã sống ở đó, và anh đã có một nền hành chính ở đó. Anh không có, và anh đem quân anh chiếm anh ra là, và Luật Biển 1982 anh tàu có ký, nhưng mà đến khi anh bị đưa ra tòa trọng tài quốc tế thì anh bảo thôi bây giờ tôi không ký, tôi rút ra. Đấy là anh tàu về cái luật biển, về Luật Biển Đông. Bây giờ anh Bộ trưởng Quốc phòng tàu sang Singapore để vận động về cái vụ Biển Đông, trong khi đó thì cũng anh Bộ trưởng Quốc phòng đó, bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 28 tháng 5 thì cho biết là anh sang Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đến Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thượng tướng Ngụy Phương Hòa dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Trung Quốc sang thăm Việt Nam từ ngày 27 đến 29 tháng 5. Sau lễ đón vào chiều 27 tháng 5, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng của Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc hội đàm với đoàn Trung Quốc tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hà Nội. Truyền thông trong nước loan tin hôm 28 tháng 5 cho biết tại buổi hội đàm, Việt Nam và Trung Quốc khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng giữa đôi bên trong thời gian qua đã có sự phát triển xứng đáng là trụ cột quan trọng của hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nước. Đấy là anh tàu, anh Việt Cộng chết chặt ở cái chỗ này. Bây giờ anh Nguyễn Phương Hòa sang thì anh Ngô Xuân Lịch lại phải nói theo cái điệu là vẫn như xưa đó. Nhưng mà website Việt Nam Thời Báo ngày 28 tháng 5, blogger Nguyễn Hiền đặt câu hỏi chiến tranh thương mại Việt Nam cần chọn phe. Tức là anh thấy chết chẹt đấy, là rủi ro lớn cực đấy. Tôi đã nói cái này nhiều lần rồi. Bây giờ blogger Nguyễn Hiền đặt câu hỏi là có cần chọn phe hay không, và bài báo mở đầu như thế này: Việt Nam sẽ phải chọn phe. Thay vì tiếp tục chiến lược đu dây, tất nhiên lựa chọn phe không hề vội vã mà sẽ là tiến trình vận động liên tục từ cấp chính phủ cho đến dân sự. Nhưng bài học lịch sử đã cho thấy khi Hà Nội chọn phe theo ý thức hệ, tức là nó phe cộng sản với nhau đó, chọn phe theo ý thức hệ thì nó mở đầu cho thời kỳ kinh tế xã hội đi xuống, gây tổn thất tiềm lực quốc gia và con người như vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhắc lại chuyện trong quá khứ, Nếu Bill Clinton trợ giúp Trung Quốc vào tổ chức thương mại WTO, thì thời kỳ của Tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ là ông Donald Trump. Bắc Kinh đã nổi lên và liên tiếp vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế, trộm cắp tài sản trí tuệ của Mỹ trên quy mô lớn, mở rộng lực lượng quân sự nhằm đẩy Mỹ phân tán khỏi Nhật Bản và Philippines, xây dựng một quân sự hóa Biển Đông vi phạm luật quốc tế. Và xét trên thực tiễn những gì mà Trung Quốc đã làm với Mỹ và thế giới thời kỳ hai nhiệm kỳ của Barack Obama, nhiều người đã chế nhạo vị tổng thống da màu đầu tiên này là vị tổng thống vĩ đại nhất Trung Quốc mà Trung Quốc có được là, tức là ông Trump thì là vĩ đại đối với nước Mỹ, nhưng mà ông Obama thì được là vĩ đại nhất cho Trung Quốc. Cũng trong giai đoạn này, sự trỗi dậy gắn với quân sự hóa Biển Đông cũng gây không ít tổn thương cho chính phủ, chính chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Và blogger Nguyễn Hiền đặt câu hỏi, ai hưởng lợi và lựa chọn phe nào? Cuộc chiến thương mại đã và đang diễn ra, và cụm từ quy mô thâm hụt thương mại giữa Mỹ Trung luôn hiện diện. Tuy nhiên, bản chất của sự thâm hụt ở hai quốc gia là khác nhau. Với 44% hàng nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc là hàng điện tử, tổng thâm hụt thương mại là 215 tỷ USD, tức là 419 tỷ USD thâm hụt trong năm 2018. Nhưng vấn đề là số lượng lớn các sản phẩm điện đến từ Trung Quốc lại được công ty Mỹ sản xuất. Nào là iPhone là điển hình, với 40% số điện thoại thông minh được bán tại Mỹ. Theo thị phần thiết bị điện tử thông minh như điện thoại thì Samsung, iPhone là hai trong số những công ty sản xuất điện thoại chiếm thị phần lớn. Ông Chua Hak Bin, kinh tế trưởng tập đoàn Maybank Kim Eng, trong một bài phỏng vấn của báo điện tử Việt Nam Economy, báo điện tử của Việt Cộng đó, báo điện tử VN Economy đã nhấn mạnh Việt Nam là nước hưởng lợi lớn nhất từ việc chuyển hướng đầu tư do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, khi các công ty đang tìm cách thay đổi chiến lược chuỗi cung ứng và chuyển bớt cơ sở sản xuất của họ từ Trung Quốc. Nhưng hưởng lợi từ cơ hội này nhiều hay ít phụ thuộc vào cách mà lãnh đạo Hà Nội chọn phe. Chết chặt đấy, không dám chọn phe, lụt lách không nghe. Đó, bây giờ phải chọn phe. Chiến tranh thương mại với hàng rào kỹ thuật số được dựng lên tương tự như chiến tranh lạnh với hàng rào Đông Đức. Nếu lựa chọn Trung Quốc, Bắc Kinh không những trợ giúp xây dựng một hệ thống 5G hoặc nhiều hơn thế, với sự hỗ trợ của Huawei, của ZTE mà đằng sau là chính phủ Trung Quốc, rộng hơn là nguồn vốn và đầu tư đến từ sáng kiến vành đai và con đường gắn với tuyến đường sắt tốc cao tốc, các cảng và các sân bay. Nhưng nếu Hà Nội đồng ý với thiết lập mạng kỹ thuật số hoặc cơ sở tầng thì Trung Quốc sẽ có nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị Mỹ chiếu cố đặc biệt, dưới vỏ bọc an ninh của quốc gia. Đấy là báo Bangkok Post của Thái Lan cho biết như thế. Và bằng cách đó Việt Nam sẽ được, tức là theo Mỹ thì sẽ được hưởng nhiều hơn khi Mỹ cứng rắn hơn Bắc Kinh. Ngược lại, Hà Nội vẫn sẽ là đồng minh tự nhiên của Bắc Kinh, nhưng cánh nỗi lo trỗi dậy quyền lực của Trung Quốc tại vùng Biển Đông và với sự hấp dẫn từ đồng vốn của Bắc Kinh cho các dự án hạ tầng phát triển, Việt Nam sẽ phải chọn phe thay vì tiếp tục chiến lược đu dây. Tất nhiên, lựa chọn phe không hề vội vã mà sẽ là tiến trình vận động liên tục từ cấp chính phủ cho đến dân sự. Nhưng bài học lịch sử đã cho thấy, khi Hà Nội chọn phe theo ý thức hệ, tức là đi theo các cộng sản với nhau đó, khi Hà Nội chọn phe theo ý thức hệ thì nó mở đầu cho thời kỳ kinh tế xã hội đi xuống, gây tổn thất tiềm lực quốc gia và con người như vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Cũng lại cái việc chọn phe này, thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 29 tháng 5 2019 có tựa đề là Việt Nam hay chấm ngư ông hưởng lợi trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Hàng Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ tăng vọt trong quý đầu tiên của năm 2019 giữa lúc các doanh nghiệp thay đổi chuỗi cung ứng trong bối cảnh những căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington. Hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ đã tăng 40,2% trong quý 1 2019 so với cùng kỳ năm trước. Bản tin của Newsweek dẫn nguồn tin từ Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết là trong năm 2018, mặt hàng nhập vào Mỹ nhiều nhất là hàng máy móc điện tử trị giá 11 tỷ USD, kế đó là hàng dệt may 7,2 tỷ và giày dép 6,2 tỷ. Theo đà này thì Việt Nam có triển vọng qua mặt nước Anh, hiện xếp hạng 7 trong danh sách các nhà cung cấp hàng nhập khẩu lớn nhất của Mỹ trong năm 2018. Nhập khẩu từ Hàn Quốc cũng tăng 18,4% năm nay, trong khi hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sụt giảm 13,9%. Bản tin của Việt Nam Express, tức là báo mạng ở trong nước, còn cho rằng Việt Nam có triển vọng qua mặt không những nước Anh mà còn cả nước Pháp, nước Ý và nước Ấn Độ để trở thành nhà xuất khẩu hàng hóa lớn thứ bảy của Mỹ, với giá trị dự kiến lên đến gần 69 tỷ USD. Trang mạng này trích số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 4 đầu năm 2019, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu nhiều nhất các mặt hàng của Việt Nam, đứng đầu là hàng dệt may với trị giá 4,42 tỷ USD, và sau đó là giày dép, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, gỗ và sản phẩm gỗ. Vì cái tình trạng là anh được hưởng lợi cho cái chuyện này, và anh tỏ ra là xa tàu gần Mỹ, nhưng mà anh gần Mỹ để được các cái hiệp ước thương mại song phương đa phương với các nước kinh tế thị trường tư bản tự do, thì người ta đặt vấn đề nhân quyền. Và bản tin ngày 27 tháng 5 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Thủ tướng Phúc tới Thụy Điển và phải có nhân quyền trong nghị trình. Thủ tướng Thụy Điển Stephen Löfven hôm 27 tháng 5 chào đón người đồng nhiệm Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc tới thủ đô Stockholm. Tin cho hay trong chuyến công du kéo dài 2 ngày, ông Phúc còn gặp Quốc vương Carl Gustaf, Chủ tịch Quốc hội, cũng như thăm một số công ty Thụy Điển và dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam Thụy Điển. Thông cáo của phía Thụy Điển trước khi chuyến diễn thăm diễn ra nói rằng ngoài việc tập trung trao đổi hợp tác song phương giữa Thụy Điển và Việt Nam, các vấn đề khác liên quan tới các điều kiện làm việc, bình đẳng giới và nhân quyền, nhớ nhé, bình đẳng giới và nhân quyền cũng nằm trong nghị trình. Thụy Điển là chặng dừng chân cuối cùng của ông Phúc cho chuyến công du châu Âu kéo dài từ ngày 20-28 tháng 5, vốn còn đưa ông tới Nga và tới Na Uy. Tin cho hay tại Na Uy, nhiều người gốc Việt đã xuống đường biểu tình đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm và tôn trọng nhân quyền. Anh hưởng lợi thì anh không có thể là giả vờ hay là dân chủ quậy hay là giả cày được. Lần này người ta đặt vấn đề không cho phép anh giả cày. Bây giờ trên blog VOA ngày 29 tháng 5 2019 thì blogger Phạm Chí Dũng có bài có tựa đề đặt dấu hỏi về vấn đề anh đang vận động là mậu dịch song phương với Liên Âu, gọi là EVFTA. Việt Nam chỉ ký công ước 98, còn công ước 87 vào đâu, tức là EVFTA người ta đặt vấn đề tới ba cái công ước, mà cái công ước cao nhất nào cũng là nói nhân quyền và lao động và phải có nghiệp đoàn, phải có tự do lập hội, phải có tự do biểu tình. Thì ông Phạm Chí Dũng mà anh bây giờ anh tỏ thái độ thiện chí để trong cái ba công ước 98 với tôi, nhưng mà ông Phạm Chí Dũng là anh chỉ có ký cái công ước 98, còn công ước tiếp theo anh bỏ đâu. Và Phạm Chí Dũng là chọn ký công ước nhẹ nhất và đối sách câu giờ. Cho tới sát ngày 29 tháng 5 2019, thời điểm mà Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn công ước 98 như báo Đảng thông tin, ngay trước khi ông Trọng sửa soạn tái hiện vào giữa tháng 5, trong số những nội dung nghị trình của Quốc hội gật, Quốc hội nghị gật ấy, vẫn chỉ đề cập đến công ước 98, trong lúc hai công ước quốc tế còn lại về lao động vẫn kiên định mất tích. Công ước 87 là văn bản quan trọng nhất về lợi ích của người lao động và nhân quyền, đề cập đến quyền tự do thành lập công đoàn độc lập của người lao động. Nó sợ nhất là cái công đoàn độc lập, là bởi vì nó sợ rằng có công đoàn độc lập thì như sẽ bị tự chuyển hóa như là Ba Lan, nên nó sợ nhất, nó phải lờ đi. Chỉ sau khi EVFTA bị Hội đồng châu Âu hoãn vô thời hạn vào tháng 2 năm 2019, mà nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền chưa từng được cải thiện của Hà Nội,
thì mãi đến tháng 4 năm 2019, chính thể Việt Nam mới buộc phải nhượng bộ trước Liên Âu về ký và phê chuẩn ít nhất là Công ước 98 trong số 3 công ước chưa ký. Công ước 98 mà phía Việt Nam dự kiến sẽ ký và phê chuẩn tại kỳ họp Quốc hội tháng 6 năm 2019 được xem là công ước nhẹ nhất về những điều kiện cải thiện nhân quyền. Công ước 98 có 3 nội dung cơ bản là bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động, bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp thao túng bởi người sử dụng lao động, những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện thiện chí. Nhưng vì sao chính thể Việt Nam chỉ ký và phê chuẩn công ước 98 mà không nói gì đến hai công ước quốc tế còn lại về lao động? Công ước 87 đã bị phía Việt Nam nhét bỏ đi đâu? Tôi nhắc lại rằng thì nó công ước 98 về cái công đoàn độc lập thì nó ăn gian đấy, nó đang âm mưu là nó biến cái tổng đơn giản lao động nó thành cái công an độc lập như là nó ký cái đó, nó đem cái đó cái nó làm giả cày thì nó mới ký. Và bây giờ ông đại vị công ước 87 về nhân quyền đó thì ra, và ông đặt vấn đề là chiến thuật câu giờ của chính quyền Việt Nam liên quan đến việc ký ba công ước quốc tế về lao động là rõ như ban ngày, hứa hẹn sẽ ký từ trước cuộc điều trần ở Mỹ cho tới nay vẫn chỉ là một lời hứa gần như chẳng có giá trị gì. Bởi nếu chỉ ký công ước 98 mà không chịu ký công ước 87 thì chủ đề cải thiện quyền lợi và nhân quyền cho người lao động Việt Nam trong EVFTA hầu như vô nghĩa. Nhưng mà đây nói cái tôi vừa bình luận hồi nãy, bây giờ nói những cái đó là tại sao nhé. Và nó cho rằng vội vàng thông qua hiệp định thương mại với Việt Nam sẽ là ông Phạm Chí Dũng nên nó ăn dần, nó gian lận như thế mà vội vàng ký sẽ là một sai lầm. Và ông vạch ra rằng tại sao nó ký cái công ước 98 và tổng liên đoàn lao động này, tổng lao động là lao động Việt Nam đang và sẽ được đảng lựa chọn để tổ chức chiến dịch công đoàn độc lập của hội đó. Đó cũng là lý do để tổ chức công đoàn nhà nước này tìm cách tồn tại để vẫn được uống bầu sữa ngân sách và duy trì quyền lực tổ chức chính trị xã hội của mình trong thời buổi chế độ độc trị phải dân chủ hóa. Một trong những kịch bản được đảng tâm đắc là quốc doanh hóa công đoàn độc lập, tăng cường đóng kịch nó đi thăm công nhân, dùng một phần nhỏ tiền bóc lột từ sức lao động của công nhân để ban tặng lại quà cáp giá trị nhỏ cho họ, tuyên dương và biểu dương một số công nhân nhằm tạo hiệu ứng tấm gương lao động và tín đảng. Đó, tập dượt càng sớm càng tốt cho các công đoàn quốc gia, chủ động tổ chức đình công cho công nhân và hy vọng qua đó sẽ thu hút được số đông công nhân thay vì để cho công nhân rơi vào lập tầm ảnh hưởng của những tổ chức công đoàn độc lập hoàn toàn không chịu sự lãnh đạo là như đóng kịch. Và bây giờ ông dẫn chứng là ông John Shifton, giám đốc vận động Ban Châu Á của Human Rights Watch, đã hoàn toàn đúng khi nhận định rằng vội vàng thông qua hiệp định thương mại với Việt Nam là một sai lầm lớn. Làm như vậy là tưởng thưởng cho Việt Nam trong khi nước này chẳng có làm gì cả. Thông qua EVFTA là đánh đi một thông điệp tệ hại cho thấy những cam kết mà Liên minh châu Âu đã đưa ra trước đây là dùng thương mại như một công cụ để quảng bá nhân quyền trên toàn cầu không còn đáng tin nữa. Ông Shifton kiên quyết là Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cần gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng không thể phê chuẩn hiệp định EVFTA cho tới khi nào nhà nước Việt Nam có thái độ nghiêm túc muốn giải quyết những lo ngại về nhân quyền. Việt Nam nên hiểu rằng nếu châu Âu trì hoãn hiệp định này thì đó là do lỗi của Hà Nội chứ không phải là lỗi của Liên Âu. Và những cái quan hệ về nhóm quyền lợi ở Việt Nam với nhóm quyền lợi của bên Tàu vẫn còn đó. Đây là bài của đăng trên Bosit Việt Nam ngày 27 tháng 5. Và về cái việc mà Google nó tỏ thái độ về thông tin với công ty Huawei thì
website, the blog Kiều Phong của Bố Xí Việt Nam đặt câu hỏi là lệnh cấm từ Google chuyện tình hào vay Viettel ở Việt Nam, là cái công ty Viettel là của nhóm quân đội quốc phòng, sẽ đi về đâu? Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội, được biết là đối tác lớn nhất của Huawei ở Việt Nam. Huawei sập tiệm ở toàn thế giới, chỉ còn hai đất sống là ở Trung Quốc và ở Việt Nam, cho nên tập đoàn búa liềm của người Hoa, cộng sản, tập đoàn búa liềm của người Hoa bằng mọi cách sẽ ve vãn cho được đối tác Việt, đừng có từ bỏ mình. Và đối tác Việt đừng có từ bỏ là ai? Là Viettel. Viettel không lộ liễu nhập các thiết bị di động Huawei, hình ảnh điện thoại Huawei bị tẩy chay khắp thế giới. Thế giới di động tê liệt với Huawei, còn Viettel thì có chưa có sao cả. Viettel không chú trọng kinh doanh điện thoại smartphone, nhưng Viettel đã ưu ái Huawei với các đơn đặt hàng thiết bị 5G của hãng này. Bây giờ báo mạng Vietnamnet vừa có bài có tựa đề là Mỹ sẽ trừng phạt thêm 5 công ty Trung Quốc. Trung Quốc đã cấm hàng tá công ty công nghệ Mỹ lâu nay. Trong một thời gian dài, các nhà chính trị Mỹ không lên tiếng thì Trung Quốc tưởng Mỹ không để ý, cứ tiếp tục làm tới. Trung Cộng tự thể hiện bản chất dã man nhất thế giới, đòi làm đại ca của thế giới. Hàng thì hàng dỏm, các thứ đều dỏm, cái gì cũng nhái. Đại ca hàng giả là Trung Quốc. Bất kỳ hãng lưu riêu nào chơi với đại ca ấy thì cũng lây các chứng bệnh của đại ca. Trong đó có Viettel của Việt Nam. Trong đó có Viettel của Việt Nam. Viettel là thủ phạm cái vụ biểu tình chống chính phủ ở Đồng Tâm này nè. Biết nó xấu rồi mà sao vẫn cứ chơi với nó, vẫn hợp đồng với nó? Vì thấy cái lợi trước mắt. Những người như Võ Kim Cự hay các quan cấp cao thừa biết Formosa là Trung Cộng đội lốt Đài Loan, họ cũng thừa biết Formosa cố tình xả thải để giết hại môi sinh con người và biển cả. Tại sao lại vẫn cứ giết nó vào Hà Tĩnh? Do được cái lời trước mắt. Hoàn toàn tương tự, Viettel thừa biết Huawei là đồ gián điệp, nhưng vì lợi nhuận cao quá nên đành nhắm mắt rước Huawei về nhà mình. Nói đúng hơn là rước nó vào nước mình, bởi nước của toàn dân chứ không phải của riêng gì nhà Viettel. Tức là đấy, nó chỉ là con đà con mình để nó ăn, nó không có tổ quốc gì hết. Nối gót Google, cả Qualcomm, Intel cũng nghỉ chơi với Huawei, nghỉ chơi với hầu hết các hãng Trung Quốc. Amazon cũng có App Store, Microsoft, BlackBerry cũng có hệ điều hành OS riêng, nhưng đều rớt đài với iOS và Apple, Android của Google. Tàu vẫn rất mạnh công nghệ, nhưng đột ngột thay đổi như vậy, chỉ có từ Viettel, chỉ có từ thay đổi đột ngột như vậy, chỉ có từ ngáp tới ngủ. Thị trường Việt Nam quá bé, không đủ sức để cứu Trung Quốc. Viettel cũng không thể giúp được Huawei. Bản thân Viettel cũng không vá nổi những ổ gà do mình gây ra trên đường bắt tiến công nghệ. Trong cuộc đi đêm với Huawei, tập đoàn Viettel không tránh khỏi đánh mất bản sắc người lính. Để chạy đua kinh tế, chạy đua công nghệ, Viettel đã mắc tai tiếng không gì gọt rửa được. Việc cơ quan công quyền Hà Nội đánh gãy xương đùi của cụ đấy, Viettel đó, đánh gãy xương đùi cái vụ Đồng Tâm đó của cụ Lê Đình Kỉnh để dâng đất cho Viettel chỉ là một ví dụ. Sân chơi nào Việt Nam cũng ghi danh tham gia, nhưng không làm ông lớn được ở bất cứ một sân chơi cụ thể nào. Tin cho biết các ký giả quốc tế, châu Âu và Hoa Kỳ đã điều tra các vi phạm lao động của Huawei, bằng chứng về cưỡng bức lao động của tù nhân để tạo ra sản phẩm giá rẻ như điện thoại Huawei, thiết bị Huawei đang được thu thập càng ngày càng đầy, càng dày. Các nước mua thiết bị Huawei rồi cũng sẽ bị điều tra. Các quan chức ký giấy tờ nhập khẩu đồ Huawei sớm muộn sẽ ra ánh sáng công luận. Viettel của Việt Nam mua hàng của Huawei mà không thúc đẩy cải tiến quyền lợi cho người lao động là tiếp tay cho Huawei bóc lột người dân tộc. Nếu nghỉ giao thương với Huawei, liệu Viettel có thể tự lực về công nghệ được không? Có lẽ là không. Trong bối cảnh chương trình đào tạo sinh viên ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam vẫn chú trọng lượng hơn phẩm, đã chuyên môn tại Việt Cộng lượng hơn phẩm, Viettel hay tìm người đã tốt nghiệp sẵn từ các trường công nghệ thông tin bên ngoài rồi mua vào làm trong doanh trại.
Nói cách khác, Viettel chưa đào tạo từ gốc được nhân viên kỹ thuật. Họ chỉ có kinh doanh phần ngọn về triết lý kinh doanh. Viettel chưa có triết lý kinh doanh nội khởi của mình. Nội khởi nhất thì trong lòng mình đó. Còn cái hiện tại của hai ông rậm râu bên Nga hay bên Đức nào đó thì không phải giải quyết, không phải là triết lý kinh doanh. Bây giờ ở trong đấy, anh Ken Ngành ở bên quốc phòng mà cầm đầu Viettel đang bị sợ gãy. Mà đây là tin của báo dân trí.com.vn, tức là báo tạp chí trong nước. Bây giờ nó đặt vấn đề các trung tá ngã ngựa vì sai phạm đất quốc phòng. Thế là bên này là phe Viettel, đất quốc phòng là Viettel để xài, Viettel đi bán. Bây giờ đây là nói về báo dân trí trong nước, nói về cái vụ này là dân trí đăng cái bài là phỏng vấn thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam. Thì tôi bỏ những câu hỏi gì, nhưng mà tôi chỉ tham khảo những câu trả lời của anh Nguyễn Trọng Nghĩa này thì thấy rằng chế độ của anh đang lúng túng chết chẹt giữa Mỹ và Tàu như thế nào. Đặt câu hỏi là vừa qua các cơ quan chức năng công bố nhiều sai phạm trong một số vụ việc liên quan tới việc quản lý đất quốc phòng, với tư cách lãnh đạo của Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, quan điểm của ông về hiện nay như thế nào? Để ông trả lời rằng hiện nay một trong những nội dung mà Quân ủy Trung ương Quốc phòng rất quan tâm là quản lý đất quốc phòng. Đất quốc phòng có lịch sử quản lý qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ, nhưng tinh thần chung theo nghị quyết Đại hội Đảng 12, nghị quyết Đại hội 10 của Đảng Bộ Quân đội và đặc biệt là chỉ đạo của Chính phủ về quản lý đất quốc phòng thì Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm. Tùm lum như thế là bây giờ mới đặc biệt quan tâm. Thì anh quan tâm như thế nào? Một số vị trí đất quốc phòng nhưng chưa được sử dụng ngay để anh em có thể đưa vào sản xuất phục vụ kinh tế quốc phòng, nhưng đã có thiếu sót, và thiếu sót đến đâu thì xử lý. Chúng ta thấy anh bắt đầu quan tâm bằng cái lối này là thiếu sót đến đâu xử lý đến đó thôi, chứ không phải là anh phải bỏ cái việc mà quân đội làm cái kinh tế và đất quốc phòng. Anh lại quan tâm đặc biệt những đơn vị nào làm kinh tế đơn thuần thì bộ sẽ tổ chức cổ phần hóa theo tinh thần phải quân quản lý chặt chẽ tài sản hết, trong đó có đất đai trụ sở. Giờ thì đất đai là của nhà nước giao cho quân đội quản lý thực hiện nhiệm vụ đất quốc phòng thì phải được sử dụng đúng mục đích, gồm sử dụng trước mắt, quy hoạch xây dựng lâu dài đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc. Anh nói rất là tơ lơ mơ nha. Đến nay rà soát cơ bản khu vực đất có sai phạm trong sử dụng, tinh thần là kiểm điểm xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức nha. Anh nói là chủ trương là phải quy hoạch và ổn định lại cho chặt chẽ để phục vụ nghiêm vụ nhiệm vụ trong tình hình mới. Cái vấn đề căn bản là quyền sở hữu đất đai. Đất đai nào của tư hữu, của tư nhân hay của gia đình hay của gì không biết, nhưng mà anh nói này có ba thứ quyền sở hữu, nhưng mà cái sở hữu quan trọng nhất là sở hữu toàn dân. Đó là anh đảng ấy, như là anh quản lý cái sở hữu toàn dân ấy, và anh muốn làm gì thì làm. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Bây giờ anh Viettel với Bộ Quốc phòng là anh sử dụng những cái nào mà công điền công thổ thì giao cho quốc phòng muốn làm gì làm. Anh đem Viettel làm cái gì mà là chẳng những cái làm công ty thông tin công nghệ thông tin này kia, lại còn làm quản trị ngân hàng như cái thứ đó, anh làm lúc thông tin này. Bây giờ trong cái thế giới mà lúc nãy tình hình mà chúng tôi đã tổng hợp tình hình thế giới như thế, thì anh Việt Cộng đang được hưởng lợi về cái việc mà Tàu của Mỹ đánh nhau bằng chiến tranh thương mại. Thì bây giờ anh tỏ ra là xa Tàu gần Mỹ, là đây là một cái cử chỉ. Website Đại Kỷ Nguyên ngày 28/2/19 đăng tin về hãng Mỹ đầu tư dự án xây cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu, đây là hãng tàu Mỹ rồi nhá. Ngày 27 tháng 5, đại diện hãng tàu Royal Caribbean International của Mỹ đã làm việc với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc đầu tư dự án cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu. Báo Tuổi Trẻ cho biết dự án hợp tác với một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng. Tại buổi làm việc, hai nhà đầu tư đã đề xuất được xây cảng tàu khách quốc tế tại mũi Gành Rái hoặc thuộc khu vực cảng Cầu Đá Bãi Trước. Nếu được chấp thuận, nhà đầu tư cam kết sẽ đầu tư xây dựng cảng trong năm 2020-2021 và đưa vào sử dụng khai thác từ năm 2022. Trước đó, báo Nhân dân đưa tin thành phố Đà Nẵng hiện đang tập trung nguồn lực đầu tư ngoại mặt nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó chú trọng phát triển du lịch, lĩnh vực du lịch tàu biển. Trong cái là phát triển kinh tế của bất cứ nước nào, người ta có ba tầng. Tầng thứ nhất là khai thác tài nguyên, tầng thứ hai là khu vực kinh tế sản xuất, và cái tầng thứ ba mới là du lịch. Mấy anh Việt cộng sản tàu cũng như cộng sản Việt Nam là anh chủ trương là chạy tắt đón đầu về cái hạ tầng cơ sở tài nguyên. Anh cũng làm lăng bao vi bộ rồi đến cái khu vực sản xuất để bán là bán hàng, thì dựa vào mậu dịch song phương đa phương mới có thể, và anh chạy tắt đón đầu đến cái khu vực dịch vụ. Anh chạy tắt đó. Và vì thế cho nên kinh tế của nước cộng sản nào nó cũng lang thang lắm. Bây giờ bản tin nữa về tình hình, tôi kỳ này tôi chỉ để ý đến cái tổng hợp các thông tin về kinh tế của Việt cộng, trong khi anh luồn lách giữa đối địch thương mại giữa Mỹ và tàu như thế nào. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Nước Nga ngày 27 tháng 5 2019. Thấy gì thì con số vốn đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam tăng 450%. Thả 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư ngoài vào Việt Nam đạt 16,74 tỷ USD, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn Trung Quốc cũng tăng, đạt 2 tỷ USD ở tất cả hợp phần, mà riêng phần đăng ký cấp mới là 1,56 tỷ USD, tăng 450% so với con số 280 triệu USD cùng kỳ năm 2018. Tính đến tháng 5, Trung Quốc vẫn dẫn đầu về vốn FDI đăng ký mới. Năm 2019, lần đầu tiên ghi nhận vốn FDI đăng ký cấp mới từ Trung Quốc vươn lên dẫn đầu. Dù thế, trong tháng 5 vừa qua, Hàn Quốc đã vượt nước này về lượng vốn đăng ký mới vào Việt Nam. Hàn Quốc rót vào 357 triệu USD, trong khi Trung Quốc là 247 triệu USD. Tiến sĩ Trần Toàn Thắng, trưởng ban dự báo kinh tế, ngành và doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin và Dự báo Xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch Đầu tư, và nêu quan điểm về dài hạn chờ đợi nhiều thông tin hơn nữa. Mấy anh lý thuyết gia này dài hạn chờ đợi nhiều thông tin hơn nữa về cuộc đối đầu để khẳng định vốn FDI vào Việt Nam, kể cả vốn từ Trung Quốc tăng lên do căng thẳng thương mại bị trục, tức là anh vẫn lo về cái việc mà rủi ro lớn cực bên Mỹ và bên tàu. Anh đang trong cái tư thế là tỏ ra là xa tàu gần Mỹ, nhưng mà anh vẫn còn rét. Bây giờ website Đại Kỷ Nguyên ngày 27 tháng 5 đăng tin 7 siêu dự án của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong số gần 17 tỷ USD vốn nước ngoài đầu đổ vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay, có tới gần 5 tỷ USD rót vào các siêu dự án. Các siêu dự án đó là cái gì? Thứ nhất là dự án góp vốn mua cổ phần của Beerco Limited của Hồng Kông và công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Beverage, giá trị vốn góp là 3,85 tỷ USD với mục tiêu chính là sản xuất bia và mạch nhau ngủ men bia tại Hà Nội.
Kế tiếp là dự án chế tạo lốp xe Radian toàn thép ACTR của Trung Quốc. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 280 triệu USD đầu tư tại Tây Ninh với mục tiêu sản xuất lốp xe toàn thép TBR. Dự án kế tiếp là dự án nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện. Tổng vốn đầu tư đăng ký 260 triệu USD do GuoTech Hong Kong Co. Limited đầu tư tại Bắc Ninh. Kế tiếp là dự án nhà máy điện mặt trời Hòa Hội tại Phú Yên, tổng vốn đầu tư đăng ký 216,7 triệu USD cho nhà đầu tư Thái Lan đầu tư tại Phú Yên với mục tiêu sản xuất điện mặt trời. Bây giờ đến công ty Tàu Cộng Trung Cộng. Dự án công ty trách nhiệm hữu hạn lốp Advent Việt Nam tổng vốn đầu tư đăng ký 214,4 triệu USD do Guizhou Advent Type Investment Co. của Trung Quốc đầu tư với mục tiêu sản xuất tiêu thụ lốp cao su và các sản phẩm liên quan tại Tiền Giang. Rồi đến dự án Vintex tổng vốn đầu tư đăng ký 200 triệu đô la do Royal Pagoda Private Limited của Singapore đầu tư với mục tiêu sản xuất vải và nhuộm vải dệt kim tại Nghệ An. Dệt kim là cái gì tôi không hiểu. Rồi đến dự án công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Mayco Việt Nam của Hồng Kông với mục tiêu thiết kế, lắp ráp và sản xuất linh kiện điện tử tại Hà Nội, điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 200 triệu USD. Là các cái công ty nó chạy bên tàu nó chạy sang Việt Nam. Nhưng mà anh Việt Nam, Việt Cộng vừa mới nhấp nháy cái là xa tàu gần Mỹ, nhưng mà trong thực tế những cái vấn đề mà anh xa tàu là bị dân chúng lên tiếng, anh đừng có đóng kịch nữa. Là vì anh tỏ ý xa tàu, nhưng mà tại sao anh vẫn làm cái đường cao tốc Bắc Nam cho anh tàu ở làm? Và bản tin ngày 28 tháng 5 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tin về bản tuyên bố phản đối Trung Quốc làm cao tốc Bắc Nam lan truyền trên mạng. Theo tìm hiểu của VOA, bản tuyên bố được hơn 500 nhân sĩ trí thức nhà hoạt động đưa ra hồi cuối tháng 3. Bản tuyên bố xuất hiện trở lại trong những ngày này sau khi Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam tổ chức một hội nghị hôm 17 tháng 5 để kêu gọi đầu tư vào dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên nguyên tắc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 và 2020. Báo chí trong nước tường thuật rằng ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng vụ đối tác công tư của Bộ, báo chí trong nước tường thuật rằng ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng vụ đối tác công tư của Bộ, nói với báo giới liên bên lề hội nghị rằng việc nhiều nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm đến dự án cao tốc Bắc Nam là điều hoàn toàn bình thường. Ông Huy nói thêm là nhà đầu tư Trung Quốc giống như các nhà đầu tư đến từ các nước khác, vì thế không nên phân biệt. Anh vẫn bênh vực cho nó, tàu nó lên thì cũng như là mọi người, nhưng mà dư luận trong nước không đồng ý là vậy. Anh tàu nó không giống ai cho nên đó. Anh Huy nói là không nên phân biệt đối xử. Trong khi đó, một đoạn trích của tuyên bố đang lan truyền trên mạng dẫn ra một số dự án do Trung Quốc thực hiện ở Việt Nam dường như là đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông ở thủ đô Hà Nội, hay các nhà máy bô xít ở Tây Nguyên, để khẳng định rằng nhiều công trình do các nhà thầu Trung Quốc thực hiện đều đội vốn rất lớn, đều thi công dây dưa và đều có chất lượng vô cùng tệ hại. Nhà nước thì cứ bảo là hoàn toàn bình thường, nhưng mà dư luận mà không có bình thường, rất là tệ hại. Một nội dung nữa được bản tuyên bố nhấn mạnh là các nhà thầu Trung Quốc thường áp dụng thủ đoạn bỏ thầu rẻ rồi sau đó kết hợp với quan tham Việt Nam đẩy giá lên nhằm tham nhũng và chia nhau, gây thâm thủng ngân sách của Việt Nam, đồng thời tạo thêm gánh nặng góp phần làm kiệt quệ sức dân Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, gần 119.000 tỷ đồng
tức là hơn 5,3 tỷ đô la sẽ được đầu tư để xây dựng mới 654 km đường. Khi hoàn thành, tuyến đường được xem như xương sống của Việt Nam sẽ đi qua 13 tỉnh thành, chạy từ Hà Nội tới Vĩnh Long. Nó bao gồm phần đường sẽ xây mới kể trên, nối vào một số đoạn đường bộ cao tốc đã đưa vào sử dụng như đường Pháp Vân Ninh Bình hay là Đà Nẵng Quảng Ngãi. Trong 2 tháng gần đây, trước thông tin nhà thầu Trung Quốc đề xuất được tham gia dự án, nhiều chuyên gia, nhà phân tích, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội như tiến sĩ Lê Đăng Doanh, phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, bà Phạm Chi Lan, nhà báo Hoàng Hải, vân vân, đã bày tỏ lo lắng trên báo chí chính thống và mạng xã hội, thậm chí ví việc để cho Trung Quốc thực hiện dự án này và các dự án lớn không khác gì đưa chủ quyền quốc gia Việt Nam vào thòng lọng của Trung Quốc. Không khác gì đưa chủ quyền quốc gia Việt Nam vào thòng lọng của Trung Quốc. Và nội tình Việt Nam như thế. Từ này tôi chỉ tổng hợp những tin tức về kinh tế của Việt Cộng. Và đây là bản tin về nền kinh tế của Việt Cộng rất đài Tiếng nói nước Nga là đồng chí đấy. Ngày 29 tháng 5 2019, ngày hôm nay, Việt Nam đang đi vào vết xe đổ của Mexico, nguy cơ thất nghiệp rất lớn. Theo VNF, báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2019 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, có viết tắt là VEPR, phát âm theo tiếng Mỹ là VEPR, cho rằng mô hình tăng trưởng của Việt Nam hiện nay đang tạo ra những rủi ro lớn trong tương lai. Theo VEPR, trong hơn một thập kỷ qua, nhờ mô hình nhập khẩu để xuất khẩu phục vụ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng liên tục. Điều này giúp Việt Nam giải quyết việc làm, tăng dự trữ ngoại hối và cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, VEPR nhận định rằng mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam đang đi theo dấu chân của Mexico, trở thành trung tâm sản xuất của các công ty đa quốc gia, nhưng thu nhập chính từ lương chứ không phát triển được năng lực công nghiệp nội địa. Đánh giá về vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, VEPR nhận định Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tích cực ở liên kết phía sau, tức là phía sau là các ngành máy tính và điện tử, dệt may, giày dép, thực phẩm, đồ uống, máy móc, v.v. Cũng theo đánh giá của VEPR, với mô hình tăng trưởng hiện tại và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, rủi ro đối với nền kinh tế có thể diễn ra theo hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất là các công ty đa quốc gia có thể rời Việt Nam để tìm kiếm lực lượng lao động lành nghề hoặc đặt các nhà máy sản xuất gần khách hàng. Kịch bản thứ hai là các doanh nghiệp sẽ tự động hóa quá trình sản xuất, tạo ra lượng thất nghiệp đáng kể, lao động có tay nghề thấp. Rủi ro thứ nhất ít có khả năng xảy ra, nhưng rủi ro thứ hai là khó tránh khỏi. Trong bối cảnh đó, việc ưu tiên tập trung vào phát triển kỹ năng của lực lượng lao động rất quan trọng đối với Việt Nam. Và VPA khuyến nghị rằng chiến lược phát triển hiệu quả đòi hỏi phải mở rộng hơn nữa các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng và có nhiều việc làm hơn trước. Với hiệu ứng số nhân lớn, thì là hiệu ứng số nhân chứ không phải số cộng nhé. Với hiệu ứng số nhân lớn và có các liên kết phía trước, phía sau với chính nền kinh tế nội địa. Đây là bản tin tức cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay. Và tôi thấy rằng trong cái trật tự thế giới mới do nước Mỹ chủ động xuất hiện và các nước cộng sản sống sót và bọn khủng bố toàn cầu bị thanh toán, thì anh Việt Cộng tuy rằng trong ngắn hạn đang có những cái lợi thế nho nhỏ, nhưng mà cái lợi thế nho nhỏ đó nó không giúp cho anh Việt Cộng thoát khỏi cái thế chẹt giữa các nước tự do dân chủ với kinh tế thị trường và các nước chủ nghĩa xã hội cộng sản với cái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và đấy là bản tin cuối cùng tôi tổng hợp về tình hình Việt Nam. Nó trong tôi nhắc lại là anh Việt Cộng đang được hưởng lợi ngắn hạn trong cái tình hình này, nhưng mà
cái ngắn hạn đó nó không giải tỏa được những cái nguy cơ trong dài hạn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của phe gọi là cùng ý thức hệ với anh là Cộng sản Tàu và Cộng sản Nga.